Kính chào toàn thể quý bạn, chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta còn có dịp tiện nữa để nghe lời hằng sống của Chúa. Và mỗi lần nghe lời hằng sống của Chúa, chúng ta mỗi người thấy ngọt ngào vì lời của Chúa là lời sống và thánh, đem lại nguồn lợi lớn cho mỗi chúng ta. Như quý bà anh chị em biết, Chúa Giêsu chúng ta được gọi là Đấng Thần Nhân, nghĩa là Ngài vừa là thần mà vừa là người. Ngài vừa là Đức Chúa Trời nhưng mà Ngài cũng vừa là người. Không phải là phân nửa là thần mà phân nửa là người. Nhưng Chúa Giêsu là thần hay là Đức Chúa Trời 100%, và là người cũng 100%. Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn và Ngài cũng là con người trọn vẹn. Vì vậy mà Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian, Ngài đã làm rất nhiều việc quyền năng mà chúng ta gọi là Chúa làm những phép lạ lớn lao. Như chúng ta đã học trong 6 tháng vừa qua cho tới bây giờ, chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu đi thi hành chức vụ của Ngài thì Ngài làm rất nhiều phép lạ. Và khi Chúa Giêsu bị bắt thì Ngài cũng làm phép lạ, và khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì Ngài cũng làm phép lạ. Và trong Chúa Nhật vừa qua chúng ta dự lễ phục sinh, chúng ta thấy Chúa sống lại, trong Ngài Chúa sống lại, Chúa cũng làm phép lạ. Nhưng mà còn một điều nữa thưa quý ông bà anh chị em, là sau khi sống lại rồi, Chúa Giêsu cũng còn làm phép lạ nữa. Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc ở trong Giăng đoạn 21 câu 1 đến câu 14, chúng ta vừa nghe đọc. Quý ông bà anh chị em nghe thì thấy trong khúc Kinh Thánh này có nói đến bao nhiêu phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm sau khi Ngài đã phục sinh và Ngài đã hiện ra cho các môn đồ của Ngài. Có ai đếm không, có bao nhiêu phép lạ? Mấy? Có 3 phép lạ. Dạ. Cảm ơn. Rất là đúng. Phép lạ thứ nhất mà Đức Chúa Giêsu đã làm được chép trong đoạn Kinh Thánh này là phép lạ lưới cá. Lưới cá. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi các người nữ Marie Magdalene và những người nữ khác trong ngày Chúa phục sinh đã đem dầu thơm, thuốc thơm đến xức xác cho Chúa Giêsu, và khi đến tại ngôi mộ thì lạ lùng lắm, các bà đã thấy vần đá đã lăn ra rồi, họ bỡ ngỡ và không biết việc gì xảy ra. Thì thình lình có hai vị thiên sứ, một vị ở đằng đầu và vị đằng chân trong mộ Chúa Giêsu, thì phán rằng: ta biết các ngươi đi tìm Chúa Giêsu, Ngài là đấng sống, Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Vậy các ngươi hãy mau mau đi báo cho các môn đồ của Ngài và hãy đến tại Galilee, ở đó ta sẽ gặp họ ở tại đó, ta sẽ hẹn họ ở tại đó. Và sau khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ như khúc sách Giăng mà nói đó, thì đây là lần hiện ra lần thứ 3 của Chúa Giêsu. Các môn đồ nghe lời Chúa Giêsu đã đi đến tại Galilee, đến một thành phố gọi là Tiberias, tức là thành phố ven biển ở phía bên kia Capernaum. Và tại đó thì họ chờ đợi Chúa Giêsu hiện ra với họ, và họ mong ước gặp Chúa Giêsu tại đó. Nhưng họ chờ đợi có lẽ một ngày, hai ngày mà không thấy Chúa hiện ra. Và bây giờ nhu cầu cấp thiết của họ bây giờ là phải có đồ ăn. Làm sao có đồ ăn đầy đủ để chờ đợi gặp Chúa Giêsu ở tại nơi họ chờ đợi đó. Vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Phi-e-rơ nói với các anh em khác rằng: bây giờ tôi đi đánh cá. Những người khác nói làm sao? Họ nói rằng: anh đi đánh cá thì tôi cũng đi đánh cá với anh. và kết quả là 7 môn đồ, trong đó có Phi-e-rơ, có Gia-cơ, có Văn, rồi có ai nữa thưa quý bà anh chị em? Có Thô-ma, có Na-tha-ne-en, rồi Kinh Thánh chép rằng có 2 môn đồ khác. Tại sao sứ đồ Văn khi chép tên 5 môn đồ của Chúa Giê-xu mà tới 2 người kia thì không kể tên, giấu tên đi, mà gọi là 2 môn đồ khác? Tại sao không nêu tên hết? Và các nhà giải kinh nói rằng có lẽ đây là 2 môn đồ đã tin Chúa, đã giấu kín không cho ai biết. Và người đó dĩ nhiên là Nicodem và Joseph, người Arimathe. Bởi vì 2 người này tin Chúa một cách âm thầm, không ra mặt vì sợ người Do Thái, và nhất là họ làm trong tòa công luận càng giấu hơn, bởi vì không, nếu không thì họ sẽ bị chống đối dữ lắm. Nhưng khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá thì họ chính là người đã xin xác Chúa Giê-xu để tấn liệm và chôn Chúa Giê-xu. Và bây giờ họ đến tại Tiberias để gặp Chúa Giê-xu, hẹn ở tại đó, và sứ đồ Văn thì không nêu đích danh họ. Bây giờ buổi sáng buổi tối rồi, bây giờ họ bắt đầu đi đánh cá, 7 người xuống thuyền. Và chúng ta hỏi rằng thuyền ở đâu mà họ đi đánh cá? Khi Chúa Giê-xu kêu gọi Phi-e-rơ đi theo Ngài thì Phi-e-rơ cũng bỏ thuyền đi theo Chúa Giê-xu, bỏ lưới đi theo Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu kêu gọi Gia-cơ và Văn, con của Cê-bê-đê, hãy theo ta để ta khiến các ngươi đi ta đánh lưới người, thì họ cũng bỏ thuyền bỏ lưới mà theo Chúa. Bây giờ sau hơn 3 năm đi theo Chúa rồi, bây giờ trở lại dùng Ca-pê-na-um này, dùng Galilê. Thuyền đâu mà họ đi đánh cá? Lưới đâu mà họ đi đánh cá thưa quý ông bà anh chị em? Họ thuê thuyền và lưới chăng? Và điều đó chúng ta không nghĩ đến. Họ mượn thuyền và lưới của người khác chăng? Chắc là cũng phải không? Chắc là phải chắc là không. Nhưng có lẽ là thuyền và lưới khi họ đi theo Chúa Giê-xu, họ để lại Cê-bê-đê là cha của Gia-cơ và Văn có thể giữ thuyền đó, hoặc là tiếp tục đánh cá, hoặc là để vào trong ụ để giữ đó. Và bây giờ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Văn dùng thuyền và lưới đó để đi đánh cá. Bây giờ lưới cũ rồi, và lưới này thì đánh cá nhỏ mà thôi, không đánh cá lớn được, và lưới cũ thì dễ bị rách lắm. Bây giờ họ đi đánh cá. Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Suốt đêm đó họ đánh cá mà không có con nào cả. Vừa mệt vừa khổ mà không có con cá nào, dầu con cá nhỏ tí cũng không có. Lạ lùng không thưa quý ông bà anh chị em? Bây giờ họ đói rồi, cả suốt đêm làm việc bây giờ đói rồi. Và họ biết rằng khi mà trở về nhà chờ đợi Chúa Giê-xu sẽ không có gì ăn, họ sẽ bị đói nữa. Họ mệt lắm. Nhưng thình lình khi thuyền của họ cách bờ chừng 200 cu đê, tức là vào khoảng 100 thước mà thôi, có lẽ vì buổi sáng sớm sương còn mờ mờ mù mịt, cho nên họ không thấy rõ người ở trên bờ là ai, họ không biết là ai. Người trên bờ nói rằng: các con ơi, các con đánh lưới có được nhiều cá không? Có gì ăn không? Họ trả lời như thế nào? Không có con nào hết. Một tiếng trả lời thất vọng phải không thưa quý ông bà anh chị em? Suốt đêm cật lực làm việc để tìm cá để ăn, qua ngày chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng mà đánh cá suốt đêm không con nào cả. Dầu họ là những người đánh cá rất là rành nghề, đã từng 3 năm trước đánh cá ở tại biển hồ Galilê, mà bây giờ trở lại đó không có con cá nào. Người trên bờ nói gì? Không có con cá nào sao? Không có gì ăn sao? Bây giờ hãy nghe ta, hãy thả lưới ở bên hữu thuyền. Có lẽ Phi-e-rơ nhìn lên trong mờ mờ và nói rằng: ông là ai mà bảo chúng tôi phải thả lưới ở phía hữu thuyền? Ông có biết chăng tôi, Gia-cơ và Phi-e-rơ đây là 3 anh em chuyên môn đánh lưới ở biển này sao? Chúng tôi đã đánh lưới đây rất là nhiều ngày và biết rõ cá ở đâu, và chúng tôi dẫu vậy thì làm suốt đêm không con nào. Ông là ai? Nhưng rồi Phi-rơ nghĩ rằng mình đánh cá suốt đêm không có con nào cả. Bây giờ nghe lời người ở trên bờ đi, thử thả lưới ở bên hữu thuyền coi sao, nếu có thì tốt, mà không có thì mình cũng kéo thuyền vào bờ. Vì vậy mà Phi-rơ do anh em thả lưới ở bên hữu thuyền. Nhưng vừa thả lưới xong thì có gì xảy ra thưa quý bạn chăng? Kinh Thánh nói gì? Lưới đầy cá. Đến nỗi mà họ kéo lên không nổi. Họ kêu đem chiếc thuyền lại và kéo lưới lên. Lưới đầy cá thưa quý bạn chăng, và những con cá rất lớn nữa. Một phép lạ xảy ra. Đánh suốt đêm không có, mà chỉ thả xuống, vừa thả xuống là cá đầy cả trong mảnh lưới. Một phép lạ lớn lao mà xảy ra. Ông Văn là một người sâu nhiệm và người được Chúa yêu. Ông là người rất là nhạy cảm. Ông nhớ lời của Chúa, nhớ những cái việc quá khứ, những kinh nghiệm quá khứ của đời ông. Và ông nhớ lại rằng trước đây khi họ đánh cá không có con nào cả, thì Chúa Giêsu bảo họ hãy chèo ra sâu và thả lưới. Và khi họ chèo ra sâu thả lưới thì lưới đầy cá đến nỗi mà muốn chìm, đem hai chiếc thuyền lại chở mà đầy mà muốn chìm nữa. Và dân nghĩ rằng cái người trên bờ này không ai khác hơn là Chúa Giêsu. Nếu không phải Chúa Giêsu thì làm sao có phép lạ xảy ra như thế này? Trước Ngài đã làm phép lạ một lần rồi, bây giờ lại lần này nữa, thì người đó không ai khác hơn là Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với chúng ta. Cho nên ông nói gì thưa quý ông bạn xem? Ông nói với Phi-rơ rằng: Phi-rơ ơi, ấy là Chúa, ấy là Chúa Giêsu, là đấng đã phục sinh, đã hiện ra với chúng ta và đã bảo chúng ta đã thả lưới và chúng ta đã thành công, chúng ta đã thấy phép lạ. Ông nói rằng ấy là Chúa Giêsu. Nhưng khi nghe dân nói rằng ấy là Chúa Giêsu, thì ông Phi-rơ làm gì thưa quý ông bạn chăng? Ông vội lấy cái áo dài mà tròn lấy mình, vì ông đang ở trần đánh cá mà, Kinh Thánh nói như vậy. Rồi ông nhảy xuống nước. Tại sao mặc áo tròn rồi mà nhảy xuống nước thưa quý ông bạn chăng? Tại sao? Mừng Chúa và cảm ơn nhiều lắm. Ở đây chúng ta có hai lý do để giải nghĩa. Lý do thứ nhất là ông tôn kính Chúa. Ông nghe Chúa Giêsu và ông đang ở trần, phải không? Bây giờ ông lấy áo dài, ông khoác lên, ông quấn cả mình mà ông nhảy xuống nước. Là ông tôn kính Chúa của thế Giêsu. Và khi đối diện với Chúa Giêsu thì ông thấy rằng cái thân thể trần trụi của ông đó không xứng đáng, và ông khoác áo vội vàng nhảy xuống nước. Và đây là bài học cho tôi và quý bạn xem, mỗi khi chúng ta đến đối diện với Chúa của thế Giêsu, chúng ta cũng cần phải có sự tôn kính Chúa. Nhiều khi chúng ta lôi thôi lắm, phải không? Có khi lên đền thờ mà chúng ta cũng ăn mặc lôi thôi nữa, chúng ta thờ kính Chúa mà chúng ta không có chuẩn bị những gì tốt nhất để chúng ta ra mắt của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, có nhiều người đến đền thánh của Chúa ăn mặc rất là tôn kính Chúa. Và anh chị em chúng ta rất là tôn kính Chúa, và đó là điều chúng ta ngợi khen Chúa. Nhưng lý do thứ hai mới quan trọng hơn. Lý do gì? Tại sao mà ông quấn áo rồi mà nhảy xuống nước? Bởi vì ông biết đó là Chúa của thế Giêsu, và bây giờ ông phải gấp rút để mà nhảy xuống nước chạy đến gặp Ngài, phải không? Chứ ông ở trên thuyền ông chèo chèo biết chừng nào ông nhảy xuống ông chạy để ra mặt Chúa. Và đây là một người rất là lanh lẹ. Chúng ta biết là Phi-rơ là một người vừa nóng tánh mà lanh lẹ, cái gì ông cũng lanh lẹ hết. Và ông biết rằng đó là Chúa Giêsu thì ông khoác áo và ông nhảy xuống nước, ông chạy tới để gặp Chúa của thế Giêsu. Nhanh lắm thưa quý bạn xem. Và tôi và quý bạn xem đến gặp Chúa có nhanh nhẹn không? Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta có gặp Chúa không? Chạy đến gặp Chúa không? Cầu nguyện với Chúa không? Mỗi khi chúng ta đến đền thánh của Chúa chúng ta có nhanh nhẹn đến không? Chúng ta có đến trước giờ không? Hay là chúng ta đi từ từ, bước xuống từ từ, lộ nước lụp chụp đó, và đến khi đến nhà thờ thì có khi chúng ta nghe hát tôn vinh rồi, trễ quá phải không? Phải có đồng sốt sắng như Phi-e-rơ, thưa quý bạn chị em, khi nói rằng là Chúa, ông chạy đến ra mắt Chúa ngay, ông khoác áo nhảy xuống nước mà chạy, không có chờ đợi như những người khác phải không, thưa quý bạn chị em? Và đó là một gương cho chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ là một người vừa tôn kính Chúa mà vừa sốt sắng để ra mắt gặp Chúa, hăng hái gặp Chúa của Thế Giê-xu. Ưu tiên số một của ông là gặp Chúa, cho nên ông nhảy xuống nước ngay và ông chạy đến với Chúa. Đó là phép lạ thứ nhất mà chúng ta vừa học, đó là phép lạ lưới cá đầy, mà Chúa cho đầy lưới cá. Phép lạ thứ hai mà khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó là gì, thưa quý bạn xem? Đó là phép lạ gì? Lưới đầy cá mà không đứt, lạ không? Nếu Phi-e-rơ và các anh em đó sáng đó mà dùng cái lưới cũ thì 153 con cá mà rất là lớn, cái thánh nói rằng rất là lớn, mà vào cái lưới đó thì chắc là bung hết, tan tành hết, rách hết rồi phải không, thưa quý bạn xem? Và như chúng ta biết là khi đánh cá mà gần bờ đó thì thường thường là để bắt cá nhỏ, mà lưới đó cũng là bắt cá nhỏ mà thôi, chỉ có cách bờ có 100 thước thôi, làm sao có cá lớn. Nhưng lạ lắm là hôm đó Chúa cho cá lớn tới, và vào lưới để bắt cá nhỏ thì cái lưới này sao không còn, sẽ đứt tung hết phải không? Không có thể nào mà giữ được cái sự toàn vẹn cái tấm lưới này được cả. Nhưng mà lạ lùng đó, Kinh Thánh nói rằng dầu cá rất lớn và cá rất là nhiều như vậy nhưng mà lưới không bị đứt. Rồi có điều gì xảy ra nữa, thưa quý bà anh chị em? Phi-e-rơ ngồi xuống làm gì? Ông bắt đầu đếm cá. Ông thấy lạ quá, cái lưới đầy cá mà cá to nữa. Ông mới ngồi xuống mà ông đếm từ con một, con hai con, mà đếm tới mấy con? Tội gì phải đếm như vậy, cá nhiều quá thì cứ đổ vô thuyền đi, rồi lấy rổ xúc lên bờ phải không? Rồi bây giờ ông ngồi đó ông đếm, các môn đồ nói là Phi-e-rơ ơi làm gì vậy, tội gì phải đếm như vậy? Nhưng mà tại sao Phi-e-rơ đếm? Bởi vì ông đếm để ông thấy rõ là phép lạ lớn xảy ra, quyền năng của Chúa xảy ra. Ông đếm từng con cá này càng nhiều thì phước hạnh càng lớn, ơn phước càng lớn, sự ban cho của Chúa càng lớn hơn. Ông đếm từng con cá vậy, thưa quý ông bạn xem. Từ khi tôi học đến Phi-e-rơ đếm cá thì tôi suy nghĩ đến đời sống theo Chúa của tôi. Đôi lúc chúng ta không đếm những ơn phước của Chúa mà chúng ta lại đếm những việc phàn nàn bất hạnh, những điều gì đó không có phải là những ơn phước của Chúa. Là người theo Chúa chúng ta phải đếm ơn phước của Chúa mỗi ngày, thưa quý ông bạn chị em. Muốn cho đời sống thuộc linh chúng ta tăng trưởng lớn lên, có đời sống vui thỏa phước hạnh, chúng ta thấy phép lành của Chúa, càng đếm ơn phước Chúa càng chúng ta thấy ơn của Chúa vô cùng lớn lao không kể xiết được, và từ đó chúng ta có tấm lòng vui thỏa ngợi khen Chúa. Những cuộc sống nào mà cứ ngồi đó than vãn trách móc và sống cuộc đời mà không thấy cái niềm vui là bởi vì người đó chỉ quay về chính mình mà không đếm những ơn phước Chúa ban cho mình, chỉ đếm cái quả xảy ra cho mình không, chứ buồn bã cho mình mà thôi, rồi phàn nàn, rồi từ đó thì xa lánh hội thánh, xa lánh anh em, chỉ phàn nàn mà thôi. Cho nên cái nguyên tắc mà để chúng ta nhận được phước lành của Chúa là anh chị em chúng ta hãy ngồi xuống mà đếm các ơn phước của Chúa đi. Đừng kể những gian nan cực khổ, đừng kể những sự phàn nàn, đừng kể những trách móc, đừng kể những gì mà liên lụy tới cuộc sống thuộc linh của chúng ta, kéo chúng ta đi xa Chúa. Nhưng mà chúng ta hãy đếm những ơn phước Chúa ban đi. Nếu tôi và quý bạn cho em ngồi xuống mà đếm ơn phước mỗi ngày, tôi nghĩ rằng chúng ta đếm hoài không hết đâu. Mỗi ngày thức dậy Chúa ban cho chúng ta được sống bình an, phước không? Rồi khi chúng ta thức dậy rồi chúng ta thấy chúng ta cũng có đủ đồ ăn mỗi ngày, cũng là phước hạnh. Chúa cho chúng ta sức khỏe, cho chúng ta vui vẻ, cho gia đình của chúng ta được sum họp, cho con cái của chúng ta học hành, vân vân. Tất cả những gì đó chúng ta ngợi khen Chúa. Rồi Chúa cho lành cho chúng ta, chúng ta ngợi khen Chúa mỗi ngày. Nếu tôi và quý bạn xem đếm ơn phước của Chúa thì đếm không xiết kể. Ông Phaolô ông ngồi xuống đếm ơn phước của Chúa. Mà ông nói gì ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu 15 thưa quý bạn xem: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ông ngồi đếm không xiết kể. Phi-e-rơ đếm cá. Và bây giờ tôi và quý bạn xem mỗi người chúng ta cần phải đếm ơn phước Chúa ban. Hãy bỏ những gì không phải ơn phước Chúa ban, đừng có đếm nữa. Và càng đếm chúng ta càng thụt lùi trong đời sống tục linh của mình, càng đếm là chúng ta càng nặng lòng, mà chúng ta không có tấm lòng thơ thới bình an. Hãy đếm những ơn phước Chúa ban đi, chúng ta thấy phước lành của Chúa. Phi-e-rơ đã làm điều đó. Ông đếm 153 con cá mà ông nói gì? 153 con cá như vậy mà không rách lưới gì ha. Ông lạ lùng quá. Và ông vui thỏa trong ơn của Chúa vì Chúa đã ban phước lớn lao cho đời sống của ông. Phép lạ thứ ba trong khúc Kinh Thánh này là phép lạ gì thưa quý bạn? Chắc ai nấy cũng được biết. Phép lạ gì? Phép lạ gì? Hả? À, phép lạ nướng cá. Nướng cá. Đang khi các môn đồ của Chúa Giê-xu đánh cá không có con nào, và Chúa Giê-xu biết rằng các môn đồ của Ngài thì rất là cực nhọc trong đêm đó, thức suốt đêm mệt mỏi và đói lắm. Chúa hiện ra ở trên bờ biển, họ không biết. Nhưng khi hiện ra trên bờ biển thì Chúa làm gì? Chúa lấy than lửa, rồi Chúa làm gì nữa? Lấy cá. Cá ở đâu? Chúa đâu có đi đánh cá, Chúa đâu có đi câu cá. Cá ở đâu? Hả? Cá ở đâu vậy? Là Chúa quá cá và bánh ra, phải không? Anh chị em có nhớ một lần Chúa Giê-xu ở giữa đồng vắng, Ngài đã quá cá và bánh ra cho 5.000 người ăn, không kể đàn bà và con nít. Và lần thứ nhì thì 4.000 người ăn, không kể đàn bà con nít. À, Chúa quá cá ra rất là nhiều để cho đoàn dân đông ăn. Chúa quá bánh ra nhiều cho đoàn dân đông ăn. Bây giờ Chúa thấy môn đồ đói quá, Chúa yêu thương, Chúa sắm sẵn, Chúa dự bị, và Chúa an ủi các môn đồ của Ngài bằng cách là Ngài lấy lửa đốt lên rồi quá bánh quá cá ra, nướng cá trên dĩ đó. Chúa Giê-xu đã làm một phép lạ lớn lao nữa cho chúng ta là quá cá và bánh cho các môn đồ của Ngài. Rồi Chúa kêu rằng: hãy các con đói hả? Phải chăng có gì ăn không? Hãy lên đây, đến đây, cá có sẵn đây, bánh mì có sẵn đây, hãy ăn đi. Và đang khi tôi và quý bạn chị em đói mà có người nào kêu rằng hãy đến ăn, chúng ta sung sướng không? Mừng không? Chúng ta rất là sung sướng, rất là mừng rỡ. Và có lẽ các môn đồ của Chúa Giê-xu chạy đến để mà nhận lãnh. Họ nhìn thấy Chúa Giê-xu nhưng mà họ không có người nào dám hỏi. Câu Thánh mà chúng ta đọc đó, không dám hỏi phải Chúa hay là không, vì họ đã biết đây là Chúa rồi, họ không hỏi. Họ tới, họ được Chúa ban cho cá và bánh ăn sung sướng lắm. Chúa là đấng nhìn thấy rõ hoàn cảnh của tôi và quý bạn cha. Nhiều khi chúng ta sợ chúng ta sẽ ăn gì, chúng ta mặc gì, chúng ta sợ cho tương lai của chúng ta sẽ thiếu thốn. Nhưng thưa quý bạn cha, Chúa Giê-xu đã nhìn thấy rõ mọi cuộc đời của chúng ta. Ngài đã nhìn thấy môn đồ của Ngài thì Ngài cũng thấy chúng ta. Và chúng ta trong hoàn cảnh nào, Chúa sẵn sàng cung ứng cho chúng ta mọi sự. Thưa quý bạn cha, đừng có lo, hãy nương cậy nơi Chúa đi, và chúng ta sẽ thấy phép lạ của Chúa xảy ra. Chúa có thể quá bánh quá cá ra để cho hàng ngàn người ăn, cho các môn đồ ăn mà. Ngài nỡ nào bỏ chúng ta sao, phải không thưa quý bạn cha? Chúa yêu thương tôi, yêu thương quý ông bà anh chị em lắm. Ngài cung cấp mọi nhu cầu chúng ta, Ngài luôn luôn sắm sẵn cho chúng ta. Vì vậy mà ông Abraham nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng Gi-rê, tức là sắm sẵn cho chúng ta. Hãy nương cậy Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, đừng ngã lòng, đừng ai ngã lòng khen. Vào hoàn cảnh chúng ta thế nào, hãy nhờ cậy Chúa đi. Chúa là đấng làm tất cả mọi việc cho chúng ta, Chúa cảm thông chúng ta, Chúa sẵn sàng giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Nhưng một điều lạ là khi các môn đồ đến ăn, thì Chúa Giê-xu nói với các môn đồ điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ai biết không, mới đọc Kinh Thánh đó. Chúa nói gì? Nói rằng các ngươi hãy đem cá đến đây để nướng. Chúa Giê-xu đã quá bánh cho 5.000 người ăn, cho cá 5.000 người ăn, 4.000 người ăn. Bây giờ có 7 môn đồ mà không đủ ăn, Chúa quá không đủ sao? Mà Chúa nói rằng bây giờ các con hãy đem cá ngươi đánh lại đây để cùng nướng. Tại sao vậy? Chúa không quá đủ cho họ ăn sao? Tôi tin rằng Chúa quá cho dư dật và có thể 7 người này ăn no nê không hết, mà còn có thể quá bánh cho hàng ngàn, hàng triệu người nữa ăn. Và Chúa quá hoài cho tất cả thế giới này ăn nữa cũng không hết. Nó quyền bản trăm, quyền phép của Chúa vô sông. Nhưng mà tại sao Chúa Giê-xu bảo hãy xuống thuyền đem cá các ngươi đánh được đến đây để cùng nước? Là tại sao? Là tại vì Chúa muốn các môn đồ của Chúa cũng dự phần trong bữa ăn này. Dư dật rồi mà Chúa còn muốn đem cá đến là Ngài muốn dự phần. Các con cái của Chúa dự phần. Nhiều người hỏi rằng dân Israel được Chúa chọn, Ngài đem họ về xứ Canaan và đã bình định được xứ sở. Rồi luật lệ của Chúa bảo rằng phải dâng phần 10, đem hết thảy phần 10 vào kho hàng cho có lương thực trong nhà ta. Tại sao Chúa lại đánh giàu có mà còn kêu gọi con dân của Chúa dâng phần 10, thưa quý ông bà anh chị em? Nhiều người vấp phạm, vào trong hội thánh vấp phạm mà tại sao kêu gọi dân? Nhưng mà Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em giữ phần phước hạnh với Chúa, phải không? Chúa có thể làm cho toàn dân Israel dư dật tài sản tiền bạc, nhưng mà Chúa muốn con dân của Chúa dự phần. Khi vào hội thánh của Chúa thì chúng ta nghe phải dâng hiến cho Chúa, mà chúng ta tự hỏi rằng tại sao Chúa không cho hội thánh giàu có? Chúa cho được không? Cho được. Nhưng mà Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em dự phần phước hạnh của Ngài. Chúa kêu các môn đệ hãy đem cá đến đây. Có cá nướng rồi mà Chúa còn kêu đem nữa, tức là dự phần vào công tác lớn lao của Chúa. Học bài học này chúng ta đừng quên là Chúa là đấng cung ứng dư dật cho chúng ta. Ngài muốn hội thánh này bao nhiêu cũng được, có cũng được, nhưng mà Chúa muốn tôi và quý ông bà đem dự phần để ơn phước của Chúa tràn đầy trên đời sống của chúng ta. Chúa muốn mỗi con dân Chúa làm như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Phép lạ sau khi Chúa Giê-xu phục sinh là phép lạ lưới cá đầy dãy, mà đầy dãy mà không đứt. Rồi Chúa quá cá cho các môn đồ ăn trong một bữa ăn sáng đó, thật là ấm cúng. Ngọn khói bay lên, mùi thơm ngây ngất ngào ngạt, và con dân của Chúa, các môn đồ của Chúa cùng ăn chung với Chúa trong bữa ăn thân ái này, thật là đẹp đẽ trong buổi sáng vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ước gì buổi sáng đó cũng là buổi sáng của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ thấy được phép lạ của Chúa và chúng ta được dư phần trong công tác lớn lao của Chúa. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.